Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Tú Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 9 năm 2011.
Ngoại trưởng Ấn Độ công du Việt Nam với Biển Đông trong chương trình nghị sự.
Tại Trung Quốc, một đường dây chế biến dầu ăn cũ bị phát hiện.
Bắc Kinh công nhận tân chính quyền Libya để bảo đảm quyền lợi kinh tế.
Giới lãnh đạo châu Âu rốt ráo hội ý để tìm cách trấn an thị trường.
Tổng thống Obama kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua kế hoạch phục hưng kinh tế.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch trợ giá gạo của Thái Lan sẽ khiến giá thị trường thế giới tăng cao.
Quan hệ Nga-Anh vẫn không được cải thiện sau chuyến đi của Thủ tướng Cameron. Thông tin viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Ấn Độ công du Việt Nam với Biển Đông trong chương trình nghị sự. Theo báo chí Ấn Độ vào hôm nay, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna sẽ công du Việt Nam trong 4 ngày kể từ ngày mai 14 tháng 9. Khi được hỏi về khả năng hai bên có sẽ thảo luận hay không về vụ tàu Aravat của Ấn bị Hải quân Trung Quốc sách nhiễu tại Biển Đông ngoài khơi Việt Nam, các nguồn tin chính thức ở New Delhi xác định rằng hai bên không loại trừ bất kỳ chủ đề nào. Ngoại trưởng Ấn Độ đến Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 để cùng với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh chủ trì kỳ họp của Ủy ban Hỗn hợp Việt-Ấn lần thứ 14. Ngoài ra, chuyến đi này cũng nhằm chuẩn bị cho chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào tháng tới. Theo phía Ấn Độ, chương trình nghị sự của cuộc họp khá rộng và hai bên có thể mở rộng thảo luận ra bất kỳ lĩnh vực nào. Theo nhật báo Ấn Độ Times of India, chính quyền New Delhi đã phải xác định như trên sau khi bị chất vấn là liệu có sẽ cùng thảo luận với phía Hà Nội về vụ tàu Aravat hay không. Xin nhắc lại là sự cố Aravat xảy ra ngày 22 tháng 7, khi chiến hạm Ấn Độ bị Hải quân Trung Quốc quấy nhiễu vào lúc đang trên đường từ Nha Trang ra Hải Phòng trong khuôn khổ một chuyến ghé thăm hữu nghị Việt Nam. Dù di chuyển cách bờ biển Việt Nam chỉ 45 hải lý mà thôi, nhưng chiếc tàu Ấn Độ đã bị Hải quân Trung Quốc hạch hỏi là làm gì trong vùng biển thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Hành động của Hải quân Trung Quốc đã được nhiều chuyên gia cho là nhằm thách thức cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Phản ứng của Việt Nam trước vụ này bị cho là quá yếu ớt. Ngày 25 tháng 8, khi được hỏi về sự cố liên quan đến tàu Aravat bị tàu Trung Quốc khiêu khích ngay tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã từ chối bình luận khi cho rằng Việt Nam không có thông tin như phóng viên hỏi, từ ngữ trong nguyên văn. Phản ứng phía Ấn Độ được cho là cứng rắn hơn khi Bộ Ngoại giao nước này khẳng định quyền tự do lưu thông trên các vùng biển quốc tế, kể cả Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn. Ấn Độ còn yêu cầu mọi quốc gia tôn trọng quyền qua lại trên các vùng biển quốc tế. Theo nhật báo Times of India, không chỉ có Ấn Độ là bị Trung Quốc sách nhiễu như trên, mà tàu của các nước như Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Brunei đều đã ghi nhận những sự cố tương tự, chứng tỏ rằng Bắc Kinh ngày càng có thái độ quyết đoán hơn trong khu vực. Trong bối cảnh đó, nhật báo Times of India của Ấn Độ ghi nhận là New Delhi và Hà Nội đã tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh, với việc Ấn Độ tham gia đào tạo nhân lực, đồng thời cung cấp cho Việt Nam các loại phụ tùng dùng cho tàu chiến, phi cơ do Nga chế tạo. Kỳ họp của Ủy ban Hỗn hợp Việt-Ấn lần này được mở ra không đầy một tháng sau cuộc đối thoại chiến lược lần thứ hai và tham khảo chính trị lần thứ năm, diễn ra trong hai ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 8, tại Hà Nội, ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao.
Về mặt nhân quyền, một trong những tù chính trị bị giam lâu năm nhất ở Việt Nam, ông Trương Văn Sương vừa qua đời ngày hôm qua trong trại tù, hưởng thọ 68 tuổi. Ông Trương Văn Sương bị bắt năm 1984, bị truy tố tội phản động, chống phá chính quyền cách mạng, vì đã tham gia tổ chức của ông Trần Văn Bá. ông bị kết án tù chung thân và bị giam tại trại Nam Hà, miền Bắc. Vào đầu tháng 7 năm ngoái, sau hơn 33 năm tù, ông Sương đã được tạm cho về nhà chữa bệnh tim và huyết áp cao. Đến ngày 19 tháng 8 vừa qua, ông Trương Văn Sương đã phải trở lại trại giam để tiếp tục thi hành án. Theo tổ chức Human Rights Watch, ông Trần Văn Sương là tù chính trị thứ hai chết trong trại giam ở Việt Nam kể từ tháng 7 vừa qua. Tù chính trị Nguyễn Văn Trại đã qua đời ngày 11 tháng 7 trong trại Xuân Lộc, Đồng Nai, khi chỉ còn 5 tháng nữa là mãn án tù. Ông Trại đã bị kết án 15 năm tù với tội danh ra nước ngoài chống phá chính quyền. Gia đình ông đã xin cho ông về nhà chờ chết vì bệnh ung thư, nhưng đơn chưa được cứu xét thì ông Nguyễn Văn Trại đã qua đời.
Tại Trung Quốc, một đường dây tái chế dầu ăn cũ bị phát hiện. Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giam 32 gian thương, tịch thu 100 tấn dầu ăn, sắp được tung ra thị trường, tái chế từ dầu phế thải, từ ống cống, nhà hàng. Loại dầu pha chế này chiếm 10% khối lượng dầu tiêu thụ hàng năm tại Trung Quốc. Theo bản tin của AFP đánh đi từ Bắc Kinh, thì chiến dịch truy bắt đường dây pha chế dầu ăn cũ đã được tiến hành một năm sau khi báo chí chính thức báo động có cả một hệ thống phân phối và tiêu thụ dầu ăn cũ thu hồi từ ống cống nhà hàng. Bộ Công an Trung Quốc vào ngày hôm nay 13 tháng 9 cho biết, sau khi thu thập thông tin vào tháng 3 năm nay, họ đã mở một cuộc điều tra kéo dài 4 tháng và cuối cùng phát hiện 6 địa điểm cung cấp dầu ăn tái chế, tịch thu hơn 100 tấn dầu xuất xứ từ ống cống và bắt giam 32 người. Đường dây này hoạt động trong địa bàn 3 tỉnh gồm Triết Giang ở miền Đông, Tứ Xuyên và Quý Châu ở miền Tây Nam từ năm 2009 đến nay. Mượn danh nghĩa biến chế nhiên liệu sạch, nhóm gian thương này mua lại dầu ăn phế thải mà các quán ăn đổ ra cống. Sau đó họ biến chế thành dầu ăn rồi bán ra thị trường. Vào lúc báo chí tiết lộ việc làm mờ ám này hồi năm 2010, các chuyên gia Trung Quốc thẩm định là đã có từ 2 triệu đến 3 triệu tấn dầu tái chế được tiêu thụ hàng năm tại Trung Quốc, khoảng 10% thị trường. Không rõ là tại Trung Quốc có bao nhiêu đường dây gian thương tương tự như nhóm 32 người mới bị bắt và tệ nạn lừa đảo này có từ năm nào. Chính quyền Trung Quốc chỉ cho biết là đã tăng cường biện pháp kiểm soát vệ sinh nhưng khó diệt trừ được hiện tượng làm ăn gian trá này vì lợi nhuận rất lớn. Tệ nạn thực phẩm, thiếu vệ sinh, sữa pha, hóa chất độc hại, thuốc giả, hàng giả là một hiện tượng phổ biến tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mà nạn nhân đầu tiên là người dân Trung Quốc và các nước nhập khẩu thiếu hàng rào kiểm soát chặt chẽ.
Trung Quốc công nhận tân chính quyền Libya để bảo đảm quyền lợi kinh tế. Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya đã xác nhận giá trị của mọi thỏa thuận ký kết giữa chế độ Gaddafi và Trung Quốc. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cho biết như trên vào hôm nay, Bắc Kinh như vậy là đã thở phào nhẹ nhõm vì bảo đảm được quyền lợi kinh tế của mình sau khi công nhận Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp là chính quyền hợp pháp của Libya vào hôm qua. Trung Quốc là thành viên thường trực cuối cùng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc công nhận tân chính quyền ở Libya. Theo ghi nhận của thông tín viên Stefan Lagarde tại Bắc Kinh, việc Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya gia hạn các hợp đồng thương mại ràng buộc hai nước đã thúc đẩy Trung Quốc đi theo chiều hướng này. Mới chỉ cách đây một tuần thôi, Bắc Kinh còn bị tố cáo là vẫn cung cấp vũ khí cho phe thân Gaddafi, bất chấp cấm vận của Liên Hiệp Quốc.
Quyết định công nhận được đưa ra sau nhiều tuần căng thẳng giữa Tripoli và Bắc Kinh. Nhưng trong hậu trường, liên lạc giữa hai bên đã không bao giờ bị gián đoạn. Chính quyền Trung Quốc đã tái lập liên lạc với phe nổi dậy Libya ngay từ tháng 6 tại Qatar, nhắm mắt làm ngơ theo chính sách truyền thống của họ là không can thiệp vào nội tình của nước khác. Đối với nhiều nhà quan sát, quyết định công nhận tân chính quyền Libya chắc chắn không phải là vô vị lợi. Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp đã hứa với Trung Quốc là không những họ tôn trọng các thỏa thuận giữa chế độ cũ tại Tripoli với Bắc Kinh, mà lại còn công nhận Đài Loan như một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Tờ Minh Báo xuất bản hôm nay tại Hồng Kông khẳng định, không phải Trung Quốc cần Libya mà ngược lại. Tripoli hiện lệ thuộc đến 90% vào hàng hóa nhập khẩu, và Trung Quốc xuất khẩu qua Libya thượng vàng hạ cám, từ xe hơi cho đến máy rửa chén, bên cạnh các loại đồ chơi hay mặt hàng điện tử. Trung Quốc cũng là một trong những nước hiếm hoi có khả năng gửi hàng chục ngàn công nhân qua Libya xây dựng hệ thống đường sắt và đường bộ. Vào thượng tuần tháng 9 này, nhật báo Canada The Globe and Mail đã tiết lộ một bản ghi nhớ của chính quyền Libya cho biết chi tiết về một chuyến ghé tìm mua hàng tại Trung Quốc vào ngày 16 tháng 7. Tài liệu đó khẳng định giả thuyết là Trung Quốc tiếp tục bán vũ khí cho Tripoli sau khi lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc được ban hành vào tháng 2 năm 2011. Tháng 8 năm 2011, một đại diện của Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp Libya đã đe dọa hủy bỏ các hợp đồng ký kết với các công ty dầu mỏ Trung Quốc sau khi chế độ Gaddafi sụp đổ.
Tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda tuyên bố ủng hộ phong trào cách mạng qua lại. Mạng lưới khủng bố Al-Qaeda phổ biến một cuốn băng video, trong đó người kế nhiệm Bin Laden tuyên bố ủng hộ mùa xuân Ả Rập, phong trào phản kháng bùng lên vào đầu năm nay từ Tunisia đến tận Syria. Thông điệp này nhằm đánh dấu 10 năm khủng bố 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Theo báo cáo của trung tâm SIT, cơ quan Mỹ theo dõi các trang mạng của Hồi giáo võ trang, thì vào ngày hôm qua 12 tháng 9, nhiều diễn đàn Hồi giáo đã cho phổ biến cuốn băng Bình minh của một chiến thắng cận kề dài 62 phút do bộ phận tuyên truyền Assahat của Al-Qaeda chuyển trao. Cuốn băng này gồm chân dung và tiếng nói của Bin Laden, nhưng phần lớn là thông điệp ghi âm của bác sĩ Ai Cập Ayman al-Zawahiri, người kế nhiệm của tay trùm khủng bố quốc tế bị giết chết hồi đầu tháng 5 tại Pakistan. Trong thông điệp ghi dấu 10 năm vụ khủng bố 11 tháng 9, Ayman al-Zawahiri nói đến phong trào mùa xuân Ả Rập, tình hình Iraq, Afghanistan và cái chết của thủ lãnh Bin Laden tại Pakistan. Al-Zawahiri tuyên bố là Al-Qaeda ủng hộ cuộc cách mạng tại các nước Ả Rập và hy vọng rằng phong trào này sẽ mang lại một chế độ Hồi giáo chân chính, cai trị theo giáo luật Sharia. Cũng theo tân lãnh đạo Al-Qaeda, thì phong trào dân chúng nổi dậy tại các nước Ả Rập, lật đổ các nhà độc tài Tunisia, Ai Cập và Libya là một hình thức thất bại của Hoa Kỳ. Về phần đoạn băng ghi âm Bin Laden, thì phần phim đã được biệt kích Mỹ lấy được tại biệt thự của trùm khủng bố trong cuộc đột kích ngày 1 tháng 5 2011, nhưng không có phần âm thanh. Trong thông điệp ghi âm, Bin Laden cảnh báo người dân Mỹ là họ sẽ biến thành nô lệ cho đồng tiền Do Thái và cho các tập đoàn doanh nghiệp đa quốc gia. Theo hãng Reuters, toàn bộ bản dịch thông điệp của al-Zawahiri chuyển qua Anh ngữ chưa được phổ biến. Sinh mạng của tân thủ lĩnh Al-Qaeda bị Hoa Kỳ treo giá 25 triệu đô la.
Giới lãnh đạo châu Âu rốt ráo hội ý để tìm cách trấn an thị trường. Khả năng không cứu vãn được Hy Lạp khỏi tình trạng vỡ nợ đã làm cho các ngân hàng lớn tại châu Âu chao đảo. Tại Paris, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hội đàm với Chủ tịch Liên hiệp châu Âu Herman Van Rompuy, người mà Paris và Berlin muốn giao phó nhiệm vụ làm Chủ tịch các nước trong vùng sử dụng đồng tiền euro. Còn ở Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng gặp đồng nhiệm Phần Lan Jyrki Katainen để thuyết phục nước này tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào kế hoạch chung của châu Âu nhằm cứu giúp Hy Lạp. Helsinki hiện đang đòi hỏi những bảo đảm về phương diện tài chính để đánh đổi lấy việc đồng ý viện trợ cho Hy Lạp. Ở cấp chuyên gia, các quan chức châu Âu cũng khẩn trương làm việc. Vào hôm nay, Ủy ban châu Âu cho biết là họ mong muốn tăng tốc độ giải ngân con số 7,7 tỷ euro đã đồng ý chi viện cho Hy Lạp trong giai đoạn từ nay đến năm 2013. Lãnh đạo nhóm chuyên gia Liên hiệp châu Âu đặc trách vấn đề này đã lên đường qua Athens ngay hôm nay. Xin nhắc lại là Bộ trưởng Kinh tế Đức Philip Rösler vào hôm qua đã làm cho các thị trường tài chính điên đảo khi gợi lên khả năng để cho Hy Lạp rơi vào tình trạng không còn khả năng thanh toán. Trước sự tụt dốc thê thảm của các thị trường chứng khoán, vào hôm nay, Thủ tướng Đức Merkel đã phải trấn an, xác định rằng mọi điều cần thiết đã được dự trù để tránh cho Hy Lạp khỏi bị rơi vào tình trạng vỡ nợ không kiểm soát được. Chính nguy cơ đó đã khiến cho Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua phải lên tiếng lo ngại khi ông cho rằng Hy Lạp là vấn đề khẩn cấp nhất cần phải giải quyết. Vào lúc nguy cơ đe dọa Hy Lạp đã gần kề, một nước kế tiếp trong danh sách bị nợ công đè bẹp là Ý đã quay sang cầu viện Trung Quốc. Nhân một cuộc tiếp xúc với một phái đoàn của Tập đoàn Đầu tư Nhà nước Trung Quốc CIC, Roma đã đề nghị Bắc Kinh mua thêm trái phiếu của Ý với xin trích khối lượng đáng kể.
Tổng thống Obama kêu gọi lưỡng viện quốc hội thông qua kế hoạch phục hưng kinh tế. Chiều hôm qua, 12 tháng 9, Tổng thống Mỹ Obama đã chính thức kêu gọi Hạ viện và Thượng viện nhanh chóng biểu quyết kế hoạch mà ông gọi là liều thuốc kích lực nền kinh tế. Chương trình 447 tỷ đô la bao gồm các biện pháp tăng thuế người giàu và giảm gánh nặng cho các công ty tuyển dụng nhân viên. Ông yêu cầu phía lập pháp hãy hợp tác chống nạn thất nghiệp thay vì đối đầu với hành pháp với dụng ý chính trị thọc gậy bánh xe. Từ Washington, thông tín viên Rafael Rams tường thuật.
Le jardin des roses à la Maison Blanche, c'est la scène que choisissent en général les présidents américains lorsqu'ils souhaitent convaincre leur opinion publique.
Khu vườn hồng của tòa nhà trắng là nơi mà các vị tổng thống Mỹ thường sử dụng khi muốn gửi những thông điệp thuyết phục công luận. Cũng tại đây, vào chiều hôm qua, 12 tháng 9, ông Barack Obama xuất hiện cùng với hàng trăm nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, giáo chức và công nhân. Ông khẳng định rằng đây là những ngành nghề sẽ được kế hoạch chấn hưng kinh tế ưu đãi. Ông cầm một bản kế hoạch trên tay. Các phó bản khác đã được gửi đến hai viện quốc hội, kèm theo lời nhắn nhủ có tính gây sức ép lên các đối thủ chính trị trong ngành lập pháp. Xin trích, đây là một dự luật dựa trên ý kiến của các thành viên Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Đây là một dự án mà lưỡng viện phải thông qua. Xin tránh những thủ đoạn chính trị vụn vặt. Xin đừng chậm trễ. Hết lời dẫn. Trong trường hợp phe Cộng Hòa không biểu quyết toàn bộ mà chỉ thông qua từng phần, thì phản ứng của Tổng thống sẽ ra sao? Ông Obama cam kết là ông sẽ không sử dụng quyền phủ quyết mà ông sẽ ký ban hành ngay. Như ông giải thích thêm là sẽ kêu gọi quốc hội sớm thông qua hết những phần còn lại.
Rafael Rennes, Washington, RFI.
RFI.
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, kế hoạch trợ giá gạo của Thái Lan sẽ khiến giá thị trường thế giới tăng cao.
Chính phủ mới của Thái Lan, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, đã hứa sẽ mua gạo của nông dân trong nước với giá cao hơn thị trường. Nhưng kế hoạch này có nguy cơ đẩy giá gạo trên thế giới cao hơn và làm xáo trộn thị trường. Trong thời gian vận động tranh cử để lôi kéo cử tri vùng nông thôn, đảng Phua Thái đã cam kết sẽ mua gạo của nông dân với giá lên tới gần 15.000 một tấn, tương đương với 497 đô la, trong khi giá hiện nay ở thị trường là khoảng 8.000 bát một tấn. Gạo sẽ được thu mua với giá này với khối lượng vô giới hạn, tức là bao nhiêu tấn nhà nước cũng mua hết. Phần lớn nhờ vào lời hứa hẹn nói trên mà đảng Phua Thái đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 7 vừa qua, và bà Dinluc Shinawatra, em gái của cựu thủ tướng hiện sống lưu vong Thaksin, lên nắm quyền. Kế hoạch mua gạo với giá cao hơn thị trường trên nguyên tắc sẽ được thực hiện kể từ ngày 7 tháng 10 tới. Vấn đề đặt ra đối với chính phủ Thái Lan bây giờ là về mặt tài chính. Theo thẩm định, chi phí để thực hiện kế hoạch mua gạo với giá cao hơn thị trường là 190 tỷ baht trong năm đầu tiên thực hiện kế hoạch này. Nhưng Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp, tức là ngân hàng, được giao trách nhiệm mua gạo của nông dân, hiện chỉ có trong tay 50 tỷ baht, và như vậy sẽ phải mượn thêm tiền của các ngân hàng khác. Mặt khác, cơ chế thực hiện kế hoạch này cũng chưa rõ ràng. Nhưng cho dù với bất cứ giá nào, chính phủ của bà Dinluc có vẻ quyết tâm thực hiện lời cam kết, vì sợ sẽ mất uy tín với nông dân. Nếu như kế hoạch này sẽ có lợi cho nông dân Thái Lan, thì ngược lại nó sẽ gây thiệt hại cho các nhà xuất khẩu Thái Lan, vì theo dự báo, giá gạo xuất khẩu của Thái Lan có thể vượt qua mức 750 đô la một tấn. Sẽ không có ai mua gạo của Thái Lan với giá cao hơn 200 đô la một tấn so với gạo của Việt Nam hay Ấn Độ, quốc gia mà sau 3 năm ngưng xuất khẩu, nay đã quay trở lại thị trường gạo thế giới. Các cơ quan độc lập của Thái Lan cũng đã cảnh báo chính phủ về khả năng sẽ ứ động hàng triệu tấn gạo không người mua. Bộ Nông nghiệp Mỹ gần đây đã thẩm định là kế hoạch mua gạo với giá cao của Thái Lan sẽ khiến khối lượng xuất khẩu gạo của nước này sụt giảm 20%, xuống còn 8 triệu tấn trong năm 2012, và như vậy Thái Lan sẽ để lọt vị trí quốc gia xuất khẩu gạo số 1 thế giới vào tay Việt Nam. Do lượng gạo xuất khẩu từ Thái Lan giảm đi, giá gạo trên thị trường thế giới sẽ lao thang, gây thêm khó khăn cho dân nghèo ở những nước châu Á khác, vốn đang rất vất vả vì giá lương thực tăng cao. Theo dự báo của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm có thể lên tới 830 đô la một tấn so với mức hiện nay là 613 đô la. Một số chiến lược gia trong đảng Phua Thái đang đề nghị Thái Lan thành lập liên minh với Việt Nam và các nước khác để cùng nhau ấn định giá gạo. nhưng các nhà xuất khẩu Thái Lan cho rằng với lượng gạo sẽ ứ động nhiều như thế, làm sao có thể lập một liên minh như vậy được? Dẫu sao thì cho tới nay chính phủ Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đề nghị của Thái Lan lập một liên minh giữa các nước xuất khẩu gạo theo kiểu OPEC. Vấn đề đặt ra bây giờ là Hà Nội sẽ đối phó ra sao khi kế hoạch của Thái Lan mua gạo giá cao bắt đầu được thực hiện? Hay là chính phủ sẽ tiếp tục khống chế giá lúa gạo trong nước như đã làm vào năm 2008, khiến nông dân không được hưởng lợi từ việc giá gạo trên thị trường thế giới tăng cao?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo do anh Vũ phụ trách, sẽ là phần tạp chí kinh tế Thanh Hà biên soạn với chủ đề Nga không muốn phụ thuộc vào Ukraine trong dự án bán khí đốt cho châu Âu. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi phần tường thuật của thông tin viên Lê Hải từ London nói về sự kiện quan hệ Nga-Anh vẫn không được cải thiện sau chuyến đi của Thủ tướng David Cameron.
Xin chào anh Lê Hải. Vừa rồi thì như anh biết là Thủ tướng Anh Cameron đã có một cái chuyến công du như vậy là ngắn ngày nhưng mà quan trọng đến Moscow. Vậy thì anh có thể cho biết được cái tình hình chung trong quan hệ giữa hai phía trong và sau cái cuộc viếng thăm này được không ạ?
Vâng, thưa anh Trọng Thành và thưa quý vị khán giả, cái mối quan hệ giữa nước Anh và nước Nga trước và sau cái chuyến đi thăm này thì chúng ta có thể nhìn thấy qua từng thông tin báo chí. Đặc biệt là họ rất quan tâm trước cái chuyến đi, các báo liên tục viết bài bình luận. Thế nhưng mà sau chuyến đi thì người ta quên ngay lập tức và người ta nhảy sang các chủ đề khác. Có lẽ là bởi vì thứ nhất là vấn đề kinh tế thì ông Cameron thật ra không kiếm được bao nhiêu hợp đồng, có khoảng trên 200 triệu bảng và một lời hứa vu vơ là sẽ có thêm khoảng 500 việc làm cho nước Anh trong cái bối cảnh đang thất nghiệp, kinh tế suy thoái như hiện nay. Như vậy là rõ ràng là cái chuyến đi này chả đạt được cái kết quả gì đáng kể về mặt kinh tế. Cái mà người ta quan tâm nhiều hơn đó là nước Anh có thể làm gì để cải thiện tình hình dân chủ ở nước Nga vốn đang có nhiều vấn đề về mặt báo chí hay là nhân quyền con người. Nhưng mà ngoài chuyện ông David Cameron có một cái cuộc họp với khoảng 10 người trong một gian phòng bàn về nhân quyền thì cũng chả có thêm yếu tố gì đáng kể nữa. Và cái mà báo chí nước Anh này quan tâm nhất đó chính là vụ án Litvinenko, là vụ án gián điệp KGB bị giết ngay tại nước Anh này. Thì họ đang đòi dẫn độ một nhân vật ở trong chính quyền của Nga khá thân cận với Putin. Nhưng mà mãi vẫn không được. Và chuyến đi này thì cuối cùng ông Cameron cũng chả làm được điều gì trong cái câu chuyện đó. Cho nên là báo chí Anh có vẻ khá thất vọng. Rồi những cái hợp đồng của hãng BP là hãng dầu khí của Anh cũng bị gặp rắc rối ở bên Nga thì cũng không làm gì được. Rồi câu chuyện của British Council, tức là Hội đồng Anh chuyên môn quảng bá văn hóa, có cái hoạt động ở bên Nga nhưng lại bị coi là gián điệp, bị ngăn chặn thì cũng không có theo gì thêm tiến triển. Nói tóm lại thì cái quan hệ giữa nước Anh và nước Nga giống như là một cái đoạn phóng sự mà người ta chiếu trên TV. Đó là cảnh ông Putin ngồi họp với lại ông Cameron. Ông Putin thì ngồi nói, còn ông Cameron thì không lắng nghe và chỉ nhìn sang bên cạnh mà thôi. Và cái mà khiến người ta quan tâm nhất thì là một cái câu chuyện đùa giữa ông Medvedev và ông Cameron thưa anh.
Cái câu chuyện đùa nó là như thế nào anh có thể kể được không? Bởi vì trong cái quan hệ hiện nay giữa hai nước thì rất căng thẳng. Vậy câu nói đùa đó là câu nói như thế nào và ý nghĩa của nó ra sao?
Ông Dmitry Medvedev, tức là tổng thống hiện nay của Nga đó, đã có một câu nói đùa khiến ông Cameron và toàn bộ các phóng viên báo chí ngồi nghe bên dưới cười phá lên. Đó là ông nói là nếu mà ông Cameron mà ngày xưa đã được tuyển mộ thì nay có lẽ sẽ trở thành một nhân viên rất là đắc lực và rất giỏi cho KGB. Thì như anh và quý vị biết, câu chuyện mà nói ai là gián điệp KGB thì ở châu Âu này là một cái chuyện rất là trầm trọng. Ví dụ như là mỗi khi mà đến Phần Lan mà người ta nhắc đến chuyện là Tổng thống Phần Lan từng làm nhân viên cho KGB thì đó là một cái điều mà khiến người Phần Lan rất khó xử. Hay là nếu mà đi sang Ba Lan chỉ cần tố cáo ai đó từng có quan hệ với KGB và được tòa công nhận thì có thể hủy hoại toàn bộ sự nghiệp chính trị của cái người đó. Và rất là nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Thế mà ở đây thì ông Medvedev lại dám nói một câu như thế trước mặt các phóng viên, các tờ báo lớn và nói về ông Thủ tướng Anh như vậy. Mà ngay bản thân ông Thủ tướng Anh thì cũng cười phá lên. Nhưng mà quý vị cũng cần phải chú ý rằng là thực ra ông Medvedev thì không tự nhiên mà nói ra câu nói đùa như vậy, mà lại câu chuyện lại bắt đầu từ chính ông Calderon. Trước đó trong một cái buổi nói chuyện với sinh viên ở trường đại học quốc gia Moscow thì chính ông Calderon đã kể ra rằng là ngày xưa thời sinh viên thì ông đã từng đi du lịch ba lô ở nước Nga như thế nào, đi từ vùng Siberia sang Moscow rồi đi về Biển Đen, nơi mà ông được hai người Nga nói tiếng Anh rất là giỏi tiếp cận. Thì sau này ông nói chuyện với ông giáo sư và ông giáo sư đặt ra vấn đề là có thể đó chính là một cái cuộc tuyển mộ cho KGB, và người ta đã hỏi ông Cameron rất là nhiều chuyện. Và sau này ông Cameron công nhận là cái câu chuyện đó cũng ảnh hưởng nhiều đến trong cái quá trình làm chính trị của ông khi mà ông tham gia vào ban cố vấn cho chính phủ Anh.
Ảnh hưởng nhiều có nghĩa là như thế nào?
Vâng, tức là ông phải nhắc tới nhắc lui rằng là tôi không phải là điệp viên, và ông chứng minh rằng là ông không hề làm việc gì cho KGB cả. Và khi mà báo chí tiếp tục hỏi thêm về câu chuyện này thì mặc dù là câu hỏi đặt cho Medvedev, nhưng mà ông Cameron ngay lập tức chặn ngang và là không, câu chuyện này coi như là đã xong rồi. Tức là ý ông không muốn để cái câu chuyện đùa nó đi xa hơn. Bởi vì như trước đó ông Cameron đã nói là hai bên rất đồng ý với nhau, là họ đang không hề đồng ý với nhau. Đặc biệt là trong cái câu chuyện mà mọi người gọi là vụ án Litvinenko đó.
Anh nói rằng là hai bên đã đồng ý với nhau rằng là hai phía là có cái sự bất đồng trong cái chuyện liên quan đến cái vụ án điệp viên Nga bị ám sát tại London. Cái câu chuyện cựu điệp viên Litvinenko bị ám sát thì là một cái câu chuyện nổi tiếng mà mọi người đều biết đến cách đây 4-5 năm. Nhưng bây giờ thì cũng đã lâu rồi. Vậy anh có thể thuật lại một cách tóm lược cái vụ án này và ý nghĩa của nó? Dạ, thưa anh.
Vâng, tức là năm 2006 thì có một cái vụ chết người gây chấn động báo chí nước Anh, một cái chết từ từ. Ông Alexander Litvinenko chết từ từ trên giường bệnh vì nhiễm phóng xạ, tóc cứ rơi dần xuống con người khô cằn đi, một cái chết vô cùng kinh hoàng được đăng tải trên báo chí. Thì người ta mới điều tra và phát hiện ra rằng là trước đây thì ông Alexander Litvinenko từng là điệp viên của KGB, nhưng mà ông ta đào ngũ và ông ta đi sang Anh này được chính quyền Anh cấp giấy phép tị nạn. Ông ta thì sống một đời khá là ẩn dật, không có đi ra ngoài nhiều. Thế nhưng mà không hiểu sao ở cái hôm đấy thì ông đổi gặp lại những người bạn cũ, và trong cái buổi họp đó thì đã có một điệp viên của bên KGB đã đến nơi kịp bỏ một cái liều phóng xạ cực mạnh vào trong cái ly nước của ông ta uống, và khi mà uống phóng xạ vào người thì con người cứ chết dần chết mòn. Và trước khi chết thì cái ấn tượng còn để lại cho người dân Anh đó là ông ta ngồi trước ống kính truyền hình trên giường bệnh, một cái con người đang hấp hối bảo rằng là cái lệnh mà giết tôi là do tổng thống đương kim lúc bấy giờ, đó là ông Vladimir Putin. Thì sau này nước Anh muốn dẫn độ một cái nhân vật mà được cho rằng là chính là cái người đã tổ chức và gây ra cái vụ đó là ông Andrei Lugovoy. Nhưng mà ông Andrei Lugovoy thì hiện đang là một nhân vật rất là quan trọng ở trong quốc hội Nga và cảnh thân cận với ông Putin. Ông Putin hiện nay không còn là tổng thống nữa, chỉ là thủ tướng thôi, nhưng mà người ta nói ông Putin như là người thực quyền ở nước Nga. Cho nên là câu chuyện này nó không chỉ đơn giản là một cái vụ án hay là lời yêu cầu dẫn độ, mà nó là một cái câu chuyện chính trị và câu chuyện gián điệp ảnh hưởng đến cái con người lãnh đạo cao cấp nhất của nước Nga, đó là ông Putin.
Xin được hỏi anh cái câu cuối cùng, tức là về quan hệ Nga với Anh ấy, có vẻ dường như là ảnh hưởng của công việc tình báo và gián điệp nó đè nặng lên cái quan hệ giữa hai nước. Vậy thì anh có thể nói kỹ hơn về cái vấn đề này được không ạ?
Vâng, đúng vậy. Thì trước hết là về cái thực tế, thì anh thấy rằng là không hiểu sao mà cái số lượng điệp viên Nga ở nước Anh này luôn luôn rất là cao. Và trong cái thời chiến tranh lạnh thì cái hoạt động mà nổi bật hơn về gián điệp thì không phải là của Hoa Kỳ đối với lại Liên Xô, mà lại là của Anh ở Nga. Ví dụ như là quý vị nhớ cái vụ án gần đây, vụ án một mạng lưới điệp viên KGB bị bắt ở Hoa Kỳ ấy, thì cái cô gái mà nổi tiếng nhất ở trong cái vụ án đó chính là cô Anna Rushchenko, một nữ điệp viên khả ái, rồi sau này cô về cũng lãnh đạo một cái cơ quan lớn ở bên Nga sau khi bị Hoa Kỳ bắt và hai bên trao đổi tù binh và trục xuất. Thì một thời gian dài cô Anna Rushchenko cũng sống ở nước Anh này. Người ta không hiểu là cô sống ở Anh này để cô nói tiếng Anh cho giỏi, hay là cô chờ kiếm ông chồng Chapman để quay vào Mỹ, hay là cô thực sự là cũng chỉ đạo một cái hệ thống gián điệp KGB ở nước Anh này. Và nếu mà quý vị đến London này đi du lịch ấy, thì sẽ có ngay một cái tour du lịch để đi thăm viếng các cái nơi mà địa điểm mà điệp viên Liên Xô hoặc là điệp viên Đông Âu đã từng hoạt động, rồi giết người này, đặt hộp thư ở chỗ kia, nghe lén ở chỗ nọ, rất là kỳ thú. Và cái câu chuyện đó không chỉ riêng là câu chuyện về mặt chính trị hay là về mặt quốc phòng hai bên hoạt động gián điệp với nhau, mà nó là một câu chuyện đã được đưa thành văn, thành thơ. Nếu mà quý vị xem lại những cái bộ phim vào khoảng thập niên 80-90 ấy, thì có vô số phim nói về các hoạt động của điệp viên Anh ở Moscow và ở Liên Xô như thế nào. Và như vậy thì giới chính trị cũng nhanh chóng nắm bắt những cái gì mà người dân họ suy nghĩ, đặt nặng ở trong cái tư duy, cho nên là câu chuyện gián điệp luôn luôn là đứng hàng đầu trong các cái mối quan tâm cả về mặt thực sự chính trị lẫn cái cuộc sống hàng ngày của người dân ở bên nước Anh này.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Hải.
Ban Việt ngữ RFI kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần tạp chí, mời quý vị nghe chúng tôi lược lại các tin quan trọng vừa loan.
Ngoại trưởng Ấn Độ công du Việt Nam với Biển Đông trong chương trình nghị sự.
Tại Trung Quốc, một đường dây chế biến dầu ăn cũ bị phát hiện.
Bắc Kinh công nhận tân chính quyền Libya để bảo đảm quyền lợi kinh tế.
Giới lãnh đạo châu Âu rốt ráo hội ý để tìm cách trấn an thị trường.
Tổng thống Obama kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua kế hoạch phục hưng kinh tế.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kế hoạch trợ giá gạo của Thái Lan sẽ khiến thị trường thế giới giá cả tăng cao.
Quan hệ Nga-Anh vẫn không được cải thiện sau chuyến đi của Thủ tướng Cameron. Thông tin viên Lê Hải, tường trình từ London.
Mở đầu phần tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe anh Vũ trong phần điểm báo.
Điểm báo.
Thị trường chứng khoán hôm qua lại trải qua một ngày đen tối nữa vì tác động của nguy cơ Hy Lạp phá sản. Đặc biệt là tại Pháp, chỉ số chứng khoán của các ngân hàng đã rời tự do. Cổ phiếu của ba ngân hàng lớn ở Pháp như BNP Paribas, Crédit Agricole và Société Générale lần lượt bị mất từ 12% đến 10% trong phiên giao dịch hôm qua. Không khí hoang mang trên khắp thị trường tràn vào khắp trang nhất các báo Pháp ra hôm nay. Trang nhất của hầu hết các báo ra hôm nay tại Pháp đều đăng tải những hàng tựa mang nội dung một báo động đỏ. Tờ báo kinh tế Les Echos thốt lên lời kêu than với hàng tựa Ngân hàng Pháp trong vòng xoáy khủng khiếp. Báo La Croix cũng đồng thanh Ngân hàng Pháp trong cơn quảng phòng. Trong khi đó, nhật báo Libération đề cập thẳng vào nguyên nhân và khẳng định các ngân hàng Pháp đang bị đau ốm vì Hy Lạp. Tờ Le Parisien đặt câu hỏi, chúng ta trả giá bao nhiêu cho việc Hy Lạp bị phá sản? Trang nhất, báo kinh tế La Tribune thì khẩn thiết kêu gọi, hãy ngừng lại cuộc thảm sát. Các bài viết về đề tài này cuối cùng đều nêu ra một băn khoăn lo lắng không hiểu rồi việc rơi tự do của thị trường tài chính này sẽ kéo chúng ta đi đến đâu. Từ hàng tháng này, thế giới tài chính dường như đang chuyển dốc một cách đáng ngại. Sau chấn động hồi tháng 8, tiếp đó là báo động trong tuần trước, đến giờ thì vụ nợ nần của Hy Lạp tiếp tục làm rung chuyển các thị trường chứng khoán và đè nặng lên các nền kinh tế. Riêng với châu Âu thì cựu lục địa này đang đứng trước một thách thức lớn là phải xem xét lại toàn bộ từ A đến Z học thuyết kinh tế của mình, xem xét lại cái triết lý tương trợ lẫn nhau và xa hơn nữa là cả mục tiêu chính trị.
Tạm dừng với những câu chuyện đau đầu về tài chính và kinh tế, chúng ta chuyển sang một bài viết về văn hóa. Nhật báo Libération có bài phác họa chân dung nữ nhà văn Pháp gốc Việt Linda Lê, tác giả của nhiều tiểu thuyết viết bằng tiếng Pháp và đã nhận được không ít giải thưởng văn học có uy tín trên văn đàn nước Pháp.
Số lượng các tác phẩm cũng như chất lượng các cuốn tiểu thuyết của Linda Lê đã để lại những dấu ấn khó quên trong lòng độc giả Pháp. Độc giả Việt Nam cũng đã biết đến nhiều tác phẩm của nhà văn Linda Lê được dịch sang tiếng Việt như Ba Số Phận, Vu Khống, Lại Chơi Với Lửa. Nhật báo Libération nhìn thấy nét đặc biệt ở cá tính và tính cách trong đời tư của nữ nhà văn gốc Việt này. Libération phát hiện thấy người đàn bà này thích sống cô độc, nhất định, từ chối, không muốn có con. Tiếp cận với cuộc sống của Linda Lê, điều khiến tác giả bài viết ấn tượng nhất đó là một người đàn bà thích sống đơn độc, không hề muốn có con trẻ bên cạnh. Tác giả bài báo nhận thấy dường như thiên chức làm mẹ chỉ làm cho bà thêm vướng víu, nhàm chán và rời xa bản thân mình. Thế nhưng, bà lại là một tác giả cay nghiệt và vĩ đại. Trong các tác phẩm của Linda Lê, người ta thường thấy hình ảnh của một xứ sở cấm kỵ xa xưa, của một người cha bị bỏ rơi, một người mẹ khuôn phép hay một người tình hờ hững. Nhưng trong đó, người ta vẫn thường bắt gặp được những điều huyễn hoặc siêu thực, phảng phất đâu đó như trong tiểu thuyết của Shakespeare. Trong những ngày này, Linda Lê đang chuẩn bị xuất bản một bức thư gửi cho đứa con mà bà đã và sẽ không có. Có con đó là điều mà bà không hề muốn, và Linda D vẫn tỏ ra phấn khích khi tuyên bố về chuyện này, trong khi mà Pháp tỷ lệ sinh đẻ đang tăng mạnh và đa số người dân Pháp đều thèm muốn được nơi con. Phác họa chân dung của nhà văn không thể thiếu phần tiểu sử, tác giả bài báo tóm tắt, Linda Lê sinh ra ở Việt Nam, có người mẹ ảnh hưởng đậm nét văn hóa Pháp và một người cha xuất thân từ tầng lớp thấp. Gia đình họ có 4 cô con gái, Linda là người chị thứ 2 và là người duy nhất mang cái tên có vẻ Tây này. Sau ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ, cô theo mẹ sang Pháp định cư năm 1997 khi chưa đầy 14 tuổi. Ở Pháp, cô đi học rồi theo nghiệp văn chương. Cha cô ở lại thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ của mình rồi qua đời đó mà không gặp được lại vợ con. Linda vẫn luôn nhắc tới người cha bị bỏ rơi, cảm thấy như có lỗi với ông. Trở lại với câu chuyện người đàn bà không thích có con, tác giả kể lại, năm 15 tuổi, Linda cũng đã có một người bạn trai, là một nhạc công chơi đàn guitar. Dù chưa một lần ôm ấp nhưng anh ta đã có lần ngỏ ý muốn có con với cô, nhưng đã bị Linda từ chối thẳng thừng. Cô sợ mang thai, sợ cho con bú vì e rằng từ bầu bú mình lại tiết ra những tia mật đắng của nỗi sầu trong mình. Nhiều năm sau, trong cuộc sống nay đây mai đó, cô cũng đã gặp một người tình, đó là một diễn viên kịch dễ mến. Anh chàng này cũng cố thuyết phục cô có con. Anh ta đưa ra lý lẽ rằng có con sẽ mang lại cho cô sự thanh thản, dịu dàng, nữ tính và cô sẽ trở nên chín chắn hơn. Nhưng cô đã đáp lại rằng cuộc sống lứa đôi không nhất thiết cứ phải trải qua giai đoạn đó mới tồn tại được, rằng có con không khỏa lấp được thất bại trong cuộc sống, vân vân và vân vân. Tác giả viết tiếp, ở tuổi 48, Linda Lê không có gì nuối tiếc, ân hận, cô đã chọn cái thế giới này và đã đứng vững trong đó, không cần biết đến sự tồn tại của thế giới khác. Trong văn chương, cô luôn tránh không bị ảnh hưởng bởi những nhà văn tiền bối như Simone de Beauvoir, Marguerite Ursena hay Virginia Woolf. Theo cô, thì những tác phẩm của các nhà văn này không mang được cái đẹp của văn học. Quả đúng là một người phụ nữ đặc biệt đã làm nên một văn sĩ khác thường. Tuy cô độc trong cuộc sống gia đình, nhưng Linda Lê không đơn độc trong văn chương, xung quanh cô luôn có rất đông độc giả ngưỡng mộ.
Liên quan đến châu Á, trong lúc nước Mỹ tưởng niệm 10 năm sự kiện đau thương 11 tháng 9, thì tại Nhật Bản, người dân cũng kỷ niệm 6 tháng xảy ra trận động đất sóng thần và tai nạn hạt nhân, khiến gần 20.000 người chết và mất tích. Báo Le Monde trở lại với sự kiện đau buồn của người dân Nhật 6 tháng sau khi xảy ra vụ tai nạn nhà máy điện Fukushima với bài viết Fukushima, người dân Nhật phẫn nộ và cam chịu.
Theo Le Monde, thì đã 6 tháng trôi qua kể từ khi trận động đất sóng thần kinh hoàng đổ vào Nhật, đến giờ việc chính phủ không cung cấp đầy đủ thông tin về tai họa sóng thần cũng như hạt nhân vẫn còn bị chỉ trích mạnh mẽ. Le Monde cho biết, khu Kasumigaseki trước kia không mấy khi thu hút người qua lại vào chủ nhật, thế nhưng kể từ khi xảy ra thảm họa sóng thần ngày 11 tháng 3 kéo theo tai nạn hạt nhân khủng khiếp ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, thì khu trung tâm các cơ quan của chính phủ Nhật này trở nên nhộn nhịp huyên náo, hầu như chủ nhật nào cũng có người biểu tình kéo đến đây đòi chính phủ từ bỏ năng lượng hạt nhân. Trong dịp kỷ niệm 6 tháng sau thảm họa, một đoàn biểu tình gồm 1.500 người trước cửa Bộ Kinh tế lại dương khẩu hiệu khẳng định rằng có thể lặp lại một Fukushima mới. Sau đó, 4 thanh niên còn tuyên bố bắt đầu tuyệt thực trước cửa cơ quan của ông Yoshi Hachiro, người đã phải từ chức sau khi được bổ nhiệm có 8 ngày chỉ vì những phát biểu thiếu trách nhiệm liên quan đến tai họa hạt nhân Fukushima. Mặc dù tình hình nhà máy điện Fukushima đang dần vào ổn định, thế nhưng theo Le Monde thì thái độ của công ty chủ quản nhà máy là TEPCO vẫn tiếp tục gây ra những ngờ vực về độ xác thực của thông tin. Bản thân chính phủ cũng bị chỉ trích là đưa thông tin chậm trễ và nhỏ giọt. Đơn cử một việc đó là bản đồ mức độ nhiễm phóng xạ trong vòng bán kính cách nhà máy điện 100 km phải đến tháng 9 này mới được công bố, trong khi mà các đo đạc đã được tiến hành từ hồi tháng 6-7. Báo chí Nhật cho biết theo kết luận của các nhà khoa học thì con số tích tụ các chất phóng xạ đổ ra biển lớn gấp 3 lần với con số của TEPCO đưa ra. Ngoài ra, còn không ít chuyện tranh cãi xung quanh việc nhiễm xạ thực phẩm, cách kiểm soát thì cũng có những sai sót và không rõ ràng. Lâm Mông nhận thấy là khác hẳn với người tiền nhiệm Naotokan, tân thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda vừa mới nhận chức hôm 2 tháng 9, tỏ ra khá mập mờ về tương lai của năng lượng hạt nhân. Ông còn muốn nhanh chóng khởi động lại các lò phản ứng đã bị dừng trong thời gian vừa qua. 6 tháng sau thảm họa, Cuộc tranh cãi về hạt nhân chắc sẽ không làm người ta quên được việc tái thiết vùng bị động đất sóng thần tàn phá. Các cơ sở hạ tầng như cầu đường đã nhanh chóng được phục hồi, nhưng còn nhiều vùng vẫn chưa được dọn dẹp. 94% các khu nhà tạm đã được dựng lên trong lúc các trung tâm cư trú tập trung cho nạn nhân cũng đang dần được đóng cửa. Việc tái thiết vẫn đang tiếp tục nhưng đòi hỏi một khoản tiền không nhỏ, chắc chắn phải đợi đến đợt bổ sung ngân sách thứ ba mà dự kiến cũng không dưới 100 tỷ đô la. Về thời sự của Pháp, vụ luật sư Robert Bourgi trong tuần bỗng dưng tung ra lời tố cáo việc cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac và cựu Thủ tướng Dominique de Villepin nhận khoảng 20 triệu đô la tiền mặt từ lãnh đạo của nhiều quốc gia châu Phi ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông Chirac hồi năm 2002, đã gây rúng động sân khấu chính trị Pháp. Hiển nhiên, đây là một đề tài thu hút đặc biệt sự chú ý của các báo chí Pháp. Từ hôm qua đến hôm nay, nhân vật Robert Bourgi, một chuyên gia về châu Phi luôn trong bóng tối, vẫn thường xuyên đi lại cố vấn cho các nhà lãnh đạo Pháp về tình hình châu Phi, liên tục xuất hiện trên khắp các mặt báo, đài phát thanh, truyền hình Pháp. Báo Libération khẳng định không phải vô cớ mà ông Robert Bourgi lại mở tung bí mật hậu trường quan hệ của Pháp với các nước châu Phi. Lý do mà Libération cố gắng lý giải đó là bởi vì Bourgi đã bị thất sủng trong bộ máy của Tổng thống Pháp hiện nay, cho nên đã tự ái tung hết bí mật. Nhưng cũng có báo như Le Monde thì lại nhận định dường như đây là một chiêu bài mà Tổng thống Sarkozy tung ra để triệt hạ đối thủ chính trị cùng gánh hữu nhưng không đội trời chung là ông cựu Thủ tướng Dominique de Villepin. Còn theo Le Figaro thì vụ Bourgi làm cho Điện Élysée bối rối. Bối rối bởi vì có thể những phát giác của ông Bourgi sẽ còn gây hệ lụy đến đảng cầm quyền hiện nay và trực tiếp là Tổng thống Sarkozy. Dư luận dự báo đây cũng chỉ là khúc dạo đầu cho chiến dịch tranh cử Tổng thống vào năm tới, hứa hẹn sẽ còn nhiều sôi động. Tiếp sau đây là một tạp chí kinh tế. Nga không muốn phụ thuộc vào Ukraine trong dự án bán khí đốt cho châu Âu, Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí kinh tế.
Cuộc đọ sức kéo dài trên hồ sơ năng lượng giữa Nga và Ukraine đã đột ngột trở nên căng thẳng hơn trong những ngày gần đây, đúng vào lúc mà Thủ tướng Nga ông Vladimir Putin khánh thành gần như cùng lúc hai đường ống dẫn khí đốt, một nhằm củng cố thị trường ở châu Âu mà không phải phụ thuộc vào Ukraine, và một là để mở rộng địa bàn hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bất chấp khủng hoảng, ngành công nghiệp dầu khí của Nga tiếp tục bành trướng trên thị trường quốc tế. Gazprom thu về 11 tỷ đô la tiền lãi trong vỏn vẹn 3 tháng đầu năm. Vào tuần trước, Thủ tướng Putin trong chưa đầy 48 giờ đồng hồ đã cắt băng khánh thành hai đường ống dẫn khí đốt với Nord Stream, Bắc Hải Lưu. Nga sẽ loại hẳn Ukraine trên con đường để tiến sang châu Âu, một mắt xích then chốt trong hệ thống phân phối khí đốt cho các nước Tây Âu. Còn với đường ống Sakhalin, Khabarov, Vladivostok, thì đây sẽ là phương tiện để nước Nga mở rộng quan hệ với các khách hàng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và vào cuối tuần này thì tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga chính thức ký thỏa thuận về đường ống mang tên là South Stream, tức Nam Hải Lưu, để cung cấp khí đốt cho Liên hiệp châu Âu xuyên qua Hắc Hải và các nước ở phía Nam châu Lục. Trong dự án Nam Hải Lưu này, công ty điện lực quốc gia của Pháp là EDF và của Đức là Wintershall sẽ kiểm soát đến 30% vốn. Tham vọng mở rộng các hệ thống phân phối ra thế giới của nước Nga không chỉ dừng lại ở đó. Vào cuối tháng trước, khi tiếp lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại một căn cứ quân sự ở vùng Siberia, Tổng thống Nga, ông Medvedev, đã đích thân đề cập đến dự án xây dựng một đường ống dài hơn 1.000 cây số ngang qua lãnh thổ của Bắc Triều Tiên để có thể xuất khẩu khí đốt của Nga cho Hàn Quốc. Năm 2011 sẽ là một cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp khí đốt của nước Nga. Trong giai đoạn khó khăn kinh tế hiện nay, có bao nhiêu tập đoàn trên thế giới có thể tự hào vì đã thu về 11 tỷ euro tiền lãi trong vỏn vẹn 3 tháng đầu năm? Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho biết tiền lãi trong quý 1 đầu năm nay đã tăng 44% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Thành tích này có được nhờ Gazprom đã bán được một khối lượng khí đốt quan trọng hơn và với cái giá cao hơn so với 3 tháng đầu năm 2010. Từ sau động đất và sóng thần, 2/3 các lò phản ứng của Nhật đã phải ngưng hoạt động. Tokyo phải nhập thêm khí đốt để tiếp tục bảo đảm nhu cầu sản xuất. Tiếp theo đó, nước Đức của Thủ tướng Merkel cũng vừa tuyên bố từng bước từ bỏ năng lượng hạt nhân. Trong tương lai rất gần, hiển nhiên là Berlin sẽ càng chiếu cố đến khí đốt của Nga. Đó là chưa kể đến trọng lượng ngày càng lớn của khí đốt trong nhu cầu về năng lượng tại hai nước lớn ở châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ. Trong bối cảnh kể trên, việc Nga qua trung gian của tập đoàn dầu khí Gazprom liên tục cho mở rộng hệ thống phân phối khí đốt là điều dễ hiểu. Thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Hungary điểm lại các dự án đã và đang được triển khai.
Vào thượng tuần tháng 8, trong những cái cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Chính Nhật thì đôi bên đã có những cái thỏa thuận sơ bộ về việc xây dựng một cái tuyến đường ống dẫn khí đốt dài hơn 1.100 cây số mà khởi đầu từ Nga và có một cái phần đáng kể là đến 700 cây số chạy qua lãnh thổ Bắc Hàn và chở khí đốt tới Nam Hàn. Thì như chúng ta được biết là theo cái dự tính thì thông qua cái hệ thống đường ống dẫn này thì hàng năm Nam Hàn có thể mua của Nga tới 10 tỷ mét khối khí đốt và Bắc Hàn thì cũng giải quyết được cái tình trạng mà thiếu năng lượng trầm trọng từ nhiều năm nay và họ cũng nhận được cái khoản doanh thu khoảng 100 triệu đô la hàng năm, đó là cái phí để mà chuyển tiếp khí đốt. Và về mặt chính trị thì Moscow cũng cho rằng là cái đề án nói trên góp phần ổn định hóa cái tình hình căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và cũng vẫn trong cái nỗ lực để mà xuất khẩu khí đốt sang những nước châu Á Thái Bình Dương. Thì vào ngày 8 tháng 9 vừa qua, cái chặng đầu của cái hệ thống đường ống Sakhalin, Khabarovsk và Vladivostok với cái chiều dài tổng cộng là trên 1.800 cây số thì cũng đã được tập đoàn Gazprom đưa vào khởi động với cái sự chứng thực của Thủ tướng Vladimir Putin. Thì đây cũng là một trong những cái đề án cơ bản của cái chương trình mà mang tên là chương trình khí đốt phương Đông của Liên bang Nga. Nó có cái mục tiêu là phát triển cái sự cung ứng khí đốt tại vùng viễn đông nước Nga và đồng thời thì tạo dựng những cái điều kiện chuyên chở hậu cần cho cái việc xuất khẩu khí đốt từ Nga sang các quốc gia châu Á và Thái Bình Dương. Nhưng mà cái điều cuối cùng và quan trọng nhất trong những ngày qua, tức là vào ngày 6 tháng 9, thì trong khuôn khổ một cái phép thử về sức bền vật liệu để mà trước khi đưa vào sử dụng chính thức thì có một cái loại khí đốt gọi là khí đốt công nghệ đã được bơm vào cái chặng thứ nhất của cái đề án Bắc Hải Lưu. Thì đây là một cái đề án mà có chức năng dẫn khí đốt từ thành phố Vyborg của nước Nga mà chạy dưới lòng vịnh Baltic để mà dẫn khí sang Cộng hòa Liên bang Đức mà bỏ qua các quốc gia trung gian như là Ukraine, Belarus hoặc là Ba Lan cũng như là những cái nước vùng vịnh. Thì theo dự tính nếu cả hai chặng của cái đề án Bắc Hải Lưu này được hoàn thành vào năm 2012 thì hàng năm Nga có thể chuyên chở tới 55 tỷ mét khối khí đốt qua châu Âu để mà phục vụ cái nhu cầu khí đốt của 25 triệu hộ gia đình, tức là đây là 1/4 nhu cầu khí đốt của toàn châu Âu. Và theo đánh giá của ông Matthias Warning, tức là tổng giám đốc cái đề án này, thì Bắc Hải Lưu được xây dựng với cái khoản đầu tư gần 7,5 tỷ đô la thì nó sẽ được hoàn vốn sau 14-15 năm và sau đó thì sẽ có lãi. Và đặc biệt là đối với Liên bang Nga thì cái việc Bắc Hải Lưu được đi vào hoạt động nó còn mang một cái ý nghĩa hết sức quan trọng, cũng như lời của Thủ tướng Vladimir Putin có nói, tức là nước Nga thoát khỏi cảnh phụ thuộc vào các quốc gia chuyển tiếp. Thì điều này nó cũng liên quan tới những cái xung đột liên miên giữa Moscow và Kiev cũng như là phần nào với Minsk trong những năm qua mà trong cái hồ sơ khí đốt mà nó đe dọa cái sự an toàn năng lượng của cả châu Âu.
Dạ vâng, vậy nhân đây chúng ta cũng nhắc lại cái xung đột giữa Nga với Ukraine, khủng hoảng về năng lượng giữa Kiev với Moscow có thể nói là thường xuyên xảy ra trong những năm gần đây và cái tình hình nó đã trở nên thêm nghiêm trọng trong những cái tuần lễ vừa qua.
Thì theo cách nhìn của Nga thì cái đường ống mà nối trực tiếp giữa Nga và Tây Âu nó khiến Ukraine mất đi vai trò mà trước nay nước này vẫn độc quyền, tức là cái vai trò của một quốc gia chuyển tiếp chính của khí đốt Nga. Thì Moscow cho rằng cái cuộc tranh luận mà do Ukraine khởi xướng để mà nhằm nhận được khí đốt với cái giá mà Nga cho là rẻ một cách vô cớ thì bây giờ đã hoàn toàn hết ý nghĩa, là vì Kiev sẽ phải có thái độ kiên nhẫn và sẵn sàng thỏa hiệp hơn. Thì có một cái thực tế là cái thời điểm mà Bắc Hải Lưu được đưa vào hoạt động cũng đúng vào lúc phía Ukraine thúc giục châu Âu phải đẩy nhanh tiến độ cái đề án Nabucco và đồng thời thì Kiev cũng đe dọa là sẽ giảm rất đáng kể lượng khí đốt mua của Nga cũng như là tái tổ chức cái tập đoàn Natogaz Ukraine, tức là cái hãng nhập khẩu khí đốt từ Liên bang Nga. Thì Moscow cho đây là cái hành động vi phạm cái thỏa thuận giữa hai chính phủ và lợi dụng cái vị thế quốc gia trung chuyển khí đốt để mà gây áp lực cho Nga. Và về phía Nga thì những cái đòi hỏi, thậm chí những cái được coi là mưu mô của Ukraine thì liên quan đến cái vấn đề giá cả khí đốt của Nga, và Nga coi đó là cái điều vô căn cứ. Chẳng hạn như là tổng giám đốc tập đoàn năng lượng Gazprom, tức là ông Alexei Miller, có cho rằng là cái giá vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine mà Nga phải trả thì cao hơn rất nhiều so với giá vận chuyển tại Đức, tại Cộng hòa Czech, Ba Lan cũng như là Slovakia, trong khi cái giá khí đốt mà Nga cung cấp cho Ukraine thì lại thấp hơn chẳng hạn như là cho Ba Lan, cho Hungary và cho Romania. Tuy nhiên xét về phía Ukraine thì Kiev lại cảm thấy cái việc mà Moscow đơn phương định ra giá cả khí đốt là nhằm cái mục đích để ép nước này gia nhập cái liên minh thuế quan giữa những nước như là Nga, Belarus và Kazakhstan, hoặc là Nga có cái dụng ý là để cái tập đoàn Natoga phải hợp nhất với Gazprom, mà đây là những điều mà giới chức Ukraine thì không thể chấp nhận được. Thì dù sao đi nữa thì theo Moscow là chỉ trong vòng một tháng nữa là Bắc Hải Lưu đã có thể hoạt động hết công suất trong cái giai đoạn đầu để mà chuyển khí đốt trực tiếp sang Tây Âu, thì như thế Kiev có thể bị loại khỏi danh sách những cái quốc gia trung chuyển khí đốt của Nga, và trong số những cái quốc gia mà sẽ sử dụng cái lượng khí đốt mà qua hệ thống đường ống ga này thì có những nước rất là quan trọng như là Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch, Hà Lan và Bỉ. Và ngoài ra thì Nga còn dự tính là sẽ dùng Bắc Hải Lưu để mà cung cấp cho đại đa số các nước trong vùng Đông Trung Âu mà hiện tại thì như chúng ta đã biết là vẫn sử dụng cái khí đốt mà qua đường Ukraine.
Trong kế hoạch gạt bỏ Ukraine ra khỏi hệ thống phân phối khí đốt của mình, Nga cũng gặp phải một số những khó khăn, thí dụ như là dự án Nam Hải Lưu. Đây là một đường ống cạnh tranh trực tiếp với Nabucco. Đề án Nabucco đã được Liên hiệp châu Âu hưởng ứng, bởi Nabucco dự trù lôi kéo thêm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc, và chủ yếu là để nhập khí đốt của các nước Trung Á như Azerbaijan hay Turkmenistan nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc vào Nga. Do có một sự cạnh tranh trực tiếp giữa hai đề án Nam Hải Lưu và Nabucco, mà cũng trong tuần vừa qua, Ủy viên châu Âu đặc trách hồ sơ năng lượng đã yêu cầu các thành viên trong khối nên phối hợp với Bruxelles trước khi ký bất kỳ một hợp đồng nào với một đối tác bên ngoài Liên Hiệp, như là trong trường hợp với Nga hay Libya chẳng hạn. Thông tín viên Hoàng Nguyễn giải thích thêm.
Thì ở đây mình cũng cần phải nói là như ở trên Hải Lưu phía Bắc mà được đưa vào hoạt động chỉ là một trong số những cái đề án mà đáng kể nhất về mặt năng lượng của Liên bang Nga, những cái đề án mà được khởi thảo để đáp ứng cái tham vọng bá chủ của nước này tại châu Âu mà trong cái hồ sơ năng lượng. Mà thực ra thì lâu nay đã có cái sự cạnh tranh giữa hai đề án mà được tiến hành gần như song song, đó là Nabucco của châu Âu và Nam Hải Lưu của Nga, thì nó cho thấy là cái cuộc chạy đua giữa hai người khổng lồ trong cái vấn đề năng lượng này càng ngày càng trở nên khốc liệt. Thì ở đây cần nhắc lại là cái hệ thống mang tên Nam Hải Lưu của Nga thì được xây dựng là bằng cách bỏ qua Ukraine để mà đưa khí đốt dưới lòng Hắc Hải tới Nam Âu, tới Bulgaria, và từ đó thì ga được chuyển tới Serbia, Hungary, Slovenia, Áo và Bắc Ý, và ngoài ra thì nó có những cái nhánh phụ để mà vươn sang Croatia, Macedonia, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ở đây thì cái chi phí xây dựng ước tính là 15,5 tỷ đô la. Và theo kế hoạch thì Nam Hải Lưu sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm 2013 và nó sẽ đạt cái công suất cực đại là 62 tỷ mét khối vào năm 2018. Thì hiện tại cái tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đang chiếm cái vai trò độc quyền trong cung cấp khí đốt tại 7 nước thành viên của EU, và tại 4 nước khác thì có 2/3 nhu cầu khí đốt thì được mua từ các hãng Nga. Và do đó thì trong các hợp đồng dài hạn, Nga có thể đơn phương đưa ra được những cái giá cả rất là cao, trong khi những cái nguồn khí đốt khác ở Tây Âu thì càng ngày càng cạn kiệt. Và cái vấn đề đảm bảo sự an toàn năng lượng cũng như là giảm thiểu sự phụ thuộc khí đốt vào Nga thì được EU đặt ra một cách cấp thiết. Thì với cái suy tính ấy thì trên vai trò một cái hệ thống dẫn khí đốt mang cái tính là đối trọng trực tiếp, thì từ 7 năm nay EU đã đề xướng cho mình cái đại dự án Nabucco. Thì đại dự án này là một cái hệ đường ống mà dài gần 4.000 cây số và có công suất tối đa là 31 tỷ mét khối hàng năm. Thì nó xuất phát từ vùng biển Caspia ở vùng châu Á và bỏ qua Liên bang Nga và Ukraine và dẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ, và từ đó thì qua ba nước châu Âu là Bulgaria, Romania và Hungary, và cái điểm dừng của nó là ở gần thủ đô của nước Áo. Thì theo kế hoạch ban đầu thì Nabucco có tham vọng là bắt đầu cung cấp khí đốt cho châu Âu từ năm 2014 và nó đạt được công suất tối đa vào năm 2020. Nhưng mà do rất là nhiều trở ngại về chính trị, ngoại giao cũng như là về các nguồn cung cấp khí đốt thì cho đến nay Nabucco vẫn luôn mang tiếng là một cái đề án mà mới chỉ tồn tại trên giấy tờ, và mọi công việc của nó luôn bị chậm trễ, và ngay Ủy ban châu Âu mới đây thì cũng có những cái phát biểu mà tỏ ra chán nản về nó. Nhưng mà cho đến cuối hè 2011 này thì cũng thấy là có một số yếu tố cho thấy là lần đầu tiên Nabucco có thể hoặc là có phần vượt cái Nam Hải Lưu của Nga, chẳng hạn như tại Hungary là một trong số 6 quốc gia tham gia cái đề án này và đồng thời cũng là nước mà đóng một cái vai trò tương đối đặc biệt mà xét trên cái phương diện về địa chính trị, thì hai trong số 4 khu vực mà có liên quan tới đề án thì họ đã cấp phép về môi trường, và tại hai nơi còn lại thì chính quyền cũng đã tiến hành thông báo và đả thông dư luận để cho dư luận được biết về cái đề án này. Và một cái trạng quan trọng tiếp tới của đề án Nabucco là chuẩn bị ký kết những cái hiệp định giữa Liên hiệp châu Âu và những cái quốc gia và cung cấp khí đốt cho cái đề án như là Azerbaijan hoặc là Turkmenistan, thì khả năng là nó sẽ được tiến hành vào cuối tháng 9 này tại Ba Lan. Mà trong khi đó thì Nam Hải Lưu của Nga thì đã thay đổi theo cái hướng làm chậm lại tiến trình xây dựng, là bởi vì những cái cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ thì hiện đang bị đình trệ, và một phần thì cũng bởi là nước này trong cái thời gian qua thì phải tập trung cho cái đề án khác là Bắc Hải Lưu. Thì ở đây cái diễn biến này nó cho thấy là trên cương vị một cái quốc gia xuất khẩu khí đốt thì Liên bang Nga không những là muốn duy trì cái sự bá chủ của mình tại châu Âu cũng như là tại nhiều vùng khác trên thế giới, mà họ cũng phải còn luôn tìm kiếm những cái nguồn tiêu thụ khí đốt và tránh những cái rủi ro mà họ cho là dễ gặp phải khi mà phải vận chuyển khí đốt qua những cái nước cộng hòa cũ như là Ukraine và một phần nào đó như là Belarus. Thì trong khi đó thì với cái nỗ lực mà tiến hành dự án Nabucco để có được cái sự độc lập và cái mức an toàn năng lượng ở mức cao hơn, nhưng châu Âu thì vẫn buộc phải hợp tác với Nga trong các dự án mà mang tên Hải Lưu của nước Nga. Thì nhưng mà dù sao thì cũng là trên cái tư thế mà tự chủ hơn. Tính cho đến hè năm nay thì có một con số là xuất khẩu của khí đốt của Nga sang châu Âu đã tăng 30%, tức là thực ra là bằng những cái tháng mùa đông. Thì cái con số này cho thấy là châu Âu trước mắt chỉ có thể tiết giảm chứ không thể loại trừ, không thể loại bỏ cái con vải năng lượng mà hiện đang nằm trong tay Moscow.
Cuộc đọ sức trên hồ sơ năng lượng, đặc biệt là khí đốt, không chỉ giới hạn giữa hai chính quyền Kiev và Moscow, mà đấy còn là một cuộc đấu trí giữa một bên là Liên hiệp châu Âu luôn khát dầu hỏa và khí đốt, và bên kia là Nga với một lợi thế không thể chối cãi.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với các nội dung điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp đó là tạp chí y tế Trọng Thành chuẩn bị với đề tài bệnh sốt rét trên thế giới thực trạng và một số hướng chữa trị mới. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phụ trách phần kỹ thuật hôm nay do Napafone. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Le Vent de l'Hiver do ca sĩ Raphael trình bày.
Arrière, je voyais.